SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Tại vùng Arnhem Land xa xôi ở phía đông bắc, trước hơn 3.000 người tham dự lễ hội Gamma, cảnh sát trưởng lãnh thổ Bắc Úc Michael Murphy đã gửi lời xin lỗi tới người dân bản địa Úc.
I apologize in advance for any discomfort my words may cause.
Tôi xin lỗi trước vì bất kỳ sự khó chịu nào mà lời nói của tôi có thể gây ra. Nhưng việc nói sự thật là rất quan trọng đối với cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc trong dòng lịch sử đầy thách thức này. Nhiều người thổ dân đã trải qua lịch sử đầy thách thức trong nhiều thập niên. Vì vậy, hôm nay với tư cách là ủy viên cảnh sát của lãnh thổ Bắc Úc, tôi xin nói một cách dứt khoát rằng tôi vô cùng xin lỗi tất cả những người thổ dân tại đây do những tổn hại trong quá khứ và những bất công do các thành viên của cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc gây ra.
Ông cho biết lời xin lỗi là một phần của quá trình hàn gắn nhằm cải thiện mối quan hệ giữa cảnh sát và người Úc bản địa. Dữ liệu mới nhất về các mục tiêu của chương trình thu hẹp khoảng cách cho thấy số lượng người dân của các quốc gia đầu tiên trong tù ở Úc vẫn tiếp tục tăng, mặc dù mục tiêu năm 2031 là giảm 15% số người bản địa bị giam giữ. Tỷ lệ người bản địa bị giam giữ ở lãnh thổ Bắc Úc là một trong những tỷ lệ cao nhất cả nước. Số người Úc bản địa trong các nhà tù ở lãnh thổ Bắc Úc cao hơn 17 lần so với tỷ lệ của những người Úc không phải là người bản địa. Ông Murphy cho biết đây là một vấn đề lớn cần phải được giải quyết.
Northern Territory Police need to be accountable.
Cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc cần phải chịu trách nhiệm về cách đối xử trong quá khứ với người dân bản địa. Những tác động liên thế hệ của quá trình thực dân hóa bao gồm đói nghèo, thiệt thòi và nạn phân biệt chủng tộc được phản ánh qua tỷ lệ người dân bản địa bị giam giữ. Thực tế này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của chúng ta là phải tăng cường nỗ lực để thu hẹp khoảng cách và giải quyết những nguyên nhân sâu xa gây ra tình trạng này.
Ông Murphy đã liệt kê những tác động đang diễn ra từ các hành động của cảnh sát bao gồm chấn thương liên thế hệ do việc bắt giữ trẻ em trong thời kỳ thế hệ bị đánh cắp, cũng như việc cảnh sát thực thi luật can thiệp lãnh thổ Bắc Úc do chính quyền Howard đưa ra vào năm 2007. Nói chuyện sau bài phát biểu của mình với NITV, ông Murphy hứa hẹn quyết tâm thay đổi văn hóa trong lực lượng cảnh sát vùng lãnh thổ Bắc Úc.
That's my role as a commissioner. The buck stops with me.
Đó là vai trò của tôi với tư cách là ủy viên cảnh sát. Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi chịu trách nhiệm về những hoạt động của cảnh sát. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi thừa nhận điều đó. Tôi không thực hiện điều này một mình. Trở thành ủy viên cảnh sát là cực kỳ quyền lực. Tôi cần chia sẻ quyền lực đó. Trong lực lượng cảnh sát của chúng tôi, tất cả các sĩ quan của chúng tôi, mỗi người có thể tạo ra sự khác biệt. Và điều đó có thể bắt đầu từ tôi. Tôi cần chia sẻ quyền lực đó trên toàn cộng đồng và thay đổi suy nghĩ vì tôi không thể chấp nhận tình trạng hiện tại.
Cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc đã thông báo rằng họ sẽ phát triển một chiến lược chống phân biệt chủng tộc do luật sư Arendt và cựu cảnh sát Glenn Liddle chỉ đạo. Phát biểu với NITV, bà Liddle cho biết bà sẽ xem xét một số vấn đề.
Chúng tôi biết rằng sẽ mất thời gian để xây dựng lại lòng tin đó, và không phải chỉ bằng lời nói. Chúng tôi sẽ xem xét việc các sĩ quan được đào tạo như thế nào để làm việc với người thổ dân, xem xét cách chúng tôi đánh giá sự thiên vị, định kiến và phân biệt chủng tộc trong các đơn xin việc của những người muốn ứng tuyển vào lực lượng cảnh sát.
Trong bài phát biểu của mình tại lễ hội Gamma, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng đã phát thảo định hướng chính sách bản địa của chính phủ sau thất bại của cuộc trưng cầu dân ý Voice vào tháng 10 năm 2023. Ông Albanese cho biết ông quyết tâm cải thiện kết quả của chương trình thu hẹp khoảng cách và một trong những cách để giải quyết vấn đề này sẽ là thông qua các cơ hội kinh tế mới, bao gồm cả quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trong một cuộc phỏng vấn với NITV, ông Albanese cho biết ông muốn thấy những kết quả cụ thể, bao gồm cả đối với những người ở các cộng đồng thổ dân xa xôi.
Chúng tôi đã có cam kết 4 tỷ đô la cho nhà ở xa xôi tại lãnh thổ này. Nếu bạn không có mái nhà an toàn, kết quả giáo dục không tốt và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng tôi đang tiến hành rà soát lại toàn bộ chương trình với sự trao quyền kinh tế là chìa khóa cho tính bền vững lâu dài. Nhưng làm thế nào để chúng ta cải thiện kết quả giáo dục? Làm thế nào để chúng ta thu hẹp khoảng cách khi nói đến sức khỏe?
Giáo sư Peter Su là người Zaguru đến từ Broome ở Tây Úc, người đã dành nhiều thập kỷ để ủng hộ sự tiến bộ về mặt xã hội, văn hóa và kinh tế của các cộng đồng thổ dân. Ông hoan nghênh nhấn mạnh của Thủ tướng về cơ hội kinh tế, cho biết quyết định xây dựng một chương trình chuyên biệt về vấn đề này là thay đổi quan trọng trong định hướng chính sách.
Bởi vì chúng ta chưa bao giờ có một chương trình chính sách chính thức chung quanh các mối quan hệ tài chính và trao quyền kinh tế cho người dân bản địa ở nước này. Đây là lần đầu tiên, vì vậy tôi nghĩ đây là thái độ lớn, những đòn bẩy chính cần được thực hiện ngay bây giờ để chúng ta thực sự có thể bắt đầu thực hiện điều đó là gì. Bởi vì môi trường đã thay đổi rất nhiều và việc liên kết với định hướng của nền kinh tế quốc gia là điều đúng đắn cần làm.
Bà Denise Bowden là giám đốc điều hành của quỹ Sofu Cindy. Bà cho biết kết quả của cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 10 vừa qua thật đau lòng, nhưng giờ đã đến lúc tập hợp lại và suy nghĩ về các hướng đi trong tương lai.
Chúng ta hãy cải thiện bản thân để thực hiện nhiệm vụ phía trước, và hãy nhớ rằng sau ngọn lửa sẽ là mưa, rồi đến sự phát triển mới, nơi nảy sinh hy vọng và ước mơ của tương lai. Chúng ta hãy tìm sức mạnh của sự đổi mới và khởi đầu mới cho đất nước và cho người dân.
Xin Masutu Gumari Stop, một phụ nữ Zogu và là đại sứ của Diễn đàn Thanh niên Gama trong 11 năm qua. Ở tuổi 22, cô Stop cho biết cô muốn thấy một tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và những thanh niên bản địa khác. Cô nói với NITV rằng chủ đề về lửa, sức mạnh và sự đổi mới là rất quan trọng.
Just action for our mobs.
Chỉ cần hành động vì đám đông của chúng ta. Chúng ta là con người và chúng ta xứng đáng có được những điều cơ bản. Rất nhiều người không có được điều đó vì điều quan trọng là chỉ cần có môi trường sống, được lắng nghe và được trao đổi để điều hành cộng đồng của chúng ta theo cách mà chúng ta cần.
Run our communities the way that we need to.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.